13.5 hỗ trợ cho người lo âu. Có rất nhiều loại lo âu, sẽ tốt hơn nếu nhận ra mình đang đối mặt với loại lo âu nào. Một số rối loạn lo âu thường gặp. Rối loạn lo âu lan tỏa, HAD, đây là loại rối loạn lo âu phổ biến nhất, điển hình là sự lo lắng thường xuyên và vượt mức kiểm soát về mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày. Các dấu hiệu của rối loạn lo âu lan tỏa rất rộng và không đặc trưng nên mỗi bệnh nhân sẽ có những biểu hiện khác nhau. Rối loạn lo âu xã hội hay hội chứng sợ xã hội, SAD, đặc trưng của chứng rối loạn này là sự lo âu, sợ hãi quá mức đối với các tình huống xã hội thông thường như tiệc tùng, nơi làm việc hay bất kỳ tình huống cần phải giao tiếp nào. Rối loạn hoảng loạn là cơn hoảng loạn xảy ra bất ngờ và thường xuyên mà không có một nguyên nhân hay yếu tố nào kích hoạt. Trải qua chứng rối loạn hoảng loạn nghĩa là bạn thường xuyên lo sợ sẽ có một cơn hoảng loạn xảy ra. Chính điều này là nguyên nhân kích hoạt sự hoảng loạn trong bạn. Nổi ám ảnh là trạng thái lo lắng hay sợ hãi tột độ được kích hoạt bởi những tình huống cụ thể, như sợ ra ngoài hay một thứ gì cụ thể, sợ nhiệt. Rối loạn căng thẳng sau san chấn, PTSD, là rối loạn tâm thần xảy ra khi bệnh nhân phát triển nổi lo sợ của mình sau khi trải qua những chấn thương. PTSD có thể liên quan đến những trải nghiệm kinh hoàng hoặc ác mộng, là bệnh nhân cảm thấy như họ đang sống với tất cả sự hoảng loạn và lo sợ trong thời điểm xảy ra san chấn. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCD, đây là một chứng rối loạn thần kinh. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn này thường có những hành động hoặc suy nghĩ lặp đi lặp lại. Lo lắng bệnh tật, đây là rối loạn do những trải nghiệm, những ám ảnh liên quan đến bệnh tật như nghiên cứu những dấu hiệu của bệnh và kiểm tra xem mình có bị bệnh hay không. Đây là một chứng liên quan đến ám ảnh cuồng sức chế. Rối loạn mặc cảm ngoại hình, BDD, đây là rối loạn mà bệnh nhân có những nổi ám ảnh về khiếm khuyết trên cơ thể mình. Rối loạn lo âu chu kỳ sinh, OCD, đây là rối loạn phát triển trong suốt quá trình mang thai hoặc trong năm đầu tiên sau khi sinh con. Có thể bạn không bị hay không muốn bị bất cứ một rối loạn nào trong các rối loạn lo âu kể trên. Nhưng hiểu biết về các dấu hiệu bệnh khác nhau là rất hữu ích để tự hiểu về những trải nghiệm lo âu mà mình đã trải qua và tìm kiếm những sự hỗ trợ thích hợp. Lời khuyên: 1. Dừng lại và hít thở. Khi có một nỗi lo sợ lóe lên, hãy dừng lại và tìm xem nguyên nhân nào làm bạn hồi hộp. Thường người ta hay lo sợ về những sự kiện trong quá khứ hoặc tương lai. Chẳng hạn lo lắng về một điều gì đó có thể xảy ra trong tương lai hoặc buồn bã về một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Thường những sự lo lắng này xảy ra do chúng ta thiếu chánh niệm về hiện tại. Lo sợ sẽ mất đi nếu bạn tỉnh thức trong hiện tại và làm cho tâm trí lắng đọng. Nếu lần tới nỗi lo sắp sửa lôi bạn ra khỏi hiện tại, hãy ngồi xuống và thở vài hơi thật sâu và giành lại quyền kiểm soát. Đơn giản là dừng lại và thở sâu có thể giúp ta lấy lại được sự thăng bằng và mang ta trở về giây phút hiện tại. Tuy nhiên, nếu có thời gian hãy thực tập thêm về hơi thở và các bài thần chú. Phương pháp để thực hành thở rất đơn giản, hãy tìm một tư thế ngồi thoải mái, nhắm mắt lại và hít thở chậm bằng mũi. Đi theo hơi thở vào sâu và thở ra chậm. Tiếp tục với hơi thở sâu và chậm qua mũi. Để hơi thở neo ta trong giây phút hiện tại. Có thể vừa thở vừa niệm theo nhịp vào ra của hơi thở như vào ra giờ đây. Tập thở là một phương pháp thư giãn tuyệt vời giúp làm lắng dịu cơ thể và tâm trí và giảm sự lo âu khi đưa sự chú ý về giây phút hiện tại. 2. Tìm xem cái gì đang quấy nhiễu bạn. Những dấu hiệu vật lý của sự hoảng loạn và lo âu như run rẩy, đau ngực, tim đập nhanh sẽ xuất hiện trước khi chúng ta biết điều gì làm ta lo lắng. Tuy nhiên, để hiểu được gốc rễ của sự lo lắng đó, chúng ta phải tìm hiểu điều gì đang quấy nhiễu ta. Để hiểu thấu đáo nỗi lo của mình, hãy dành chút thời gian để nghiền ngẫm suy nghĩ và cảm xúc của mình. Viết nhật ký là cách tuyệt vời để chạm được đến những nguyên nhân của nỗi lo sợ. Nếu sự lo âu xuất hiện và làm bạn mất ngủ, hãy cố gắng giữ nhật ký hoặc quyển ghi chú bên cạnh giường. Viết xuống tất cả những điều quấy nhiễu bạn. Trò chuyện với bạn bè cũng là một cách hay để khám phá và hiểu được cảm giác lo âu của mình. Hãy tạo nên thói quen hàng ngày để tìm hiểu và biểu lộ sự lo lắng của bạn. 3. Tập trung vào những thứ bạn có thể thay đổi. Đa số, nỗi sự sợ hãi xuất phát từ những nỗi lo chưa xảy ra hoặc không bao giờ xảy ra. Chẳng hạn, hiện tại mọi thứ rất ổn, nhưng bạn có thể lo lắng về những vấn đề tiềm ẩn như mất việc, bị bệnh tật hay sự an toàn của những người thân yêu. Cuộc sống không thể đoán biết được điều gì sẽ xảy ra, chúng ta không thể luôn luôn điều khiển được những gì sẽ xảy đến. Tuy nhiên, bạn có thể quyết định được cách giải quyết với những gì chưa xảy đến. Bạn có thể chuyển sự sợ hãi thành sức mạnh bằng cách để nỗi sợ ra đi và tập trung vào lòng biết ơn. Thay nỗi sợ bằng thái độ của bạn về chúng. Chẳng hạn, thay vì sợ mất việc thì hãy tập trung vào sự biết ơn là bạn đang có việc làm và đi đến chỗ làm với trạng thái tốt nhất. Thay vì lo sợ cho sự an toàn của người thân yêu, hãy dành thời gian cho họ và bày tỏ sự biết ơn của bạn đối với họ. Với một ít sự thực tập, bạn có thể đẩy lùi nỗi sợ bằng những suy nghĩ tích cực. Có khi, bạn đang đối diện với một nỗi sợ hãi thực sự bởi những tình huống đang xảy ra trước mắt. Ví dụ sợ mất việc khi công ty đang tiến hành giảm biên chế trên quy mô rộng lớn chẳng hạn, thì lúc này thay vì ngồi đó suy nghĩ và lo sợ, hãy bắt tay vào hành động. Hãy chủ động nộp hồ sơ xin việc ở những nơi khác. Bằng việc sống chủ động, bạn sẽ cảm thấy mình có thể điều khiển được cuộc sống của mình. 4. Phân tán sự chú ý. Đôi khi, sẽ rất hữu ích để giảm lo lắng khi chuyển sự chú ý của bạn sang những việc khác. Gặp gỡ bạn bè hoặc làm một số việc nhẹ nhàng có thể phân tán sự chú ý của bạn. Lau dọn, sắp xếp nhà cửa. Tham gia vào một hoạt động sáng tạo nào đó như vẽ, viết. Đi bộ hoặc tham gia vào những môn thể thao khác. Nghe nhạc, đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim hài. Cầu nguyện hoặc hành thiền. Có rất nhiều video về thiền trên YouTube. Nghiên cứu cho thấy, thiền có thể giảm lo lắng một cách hiệu quả